Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 16 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Tiếp đến trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá đức tin đáng kinh ngạc của các tín hữu ở thành phố Idlib, Syria. Sau cùng sẽ có mục Đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Đức Maria với Thánh Linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục và tín hữu Salvador nhiệt thành noi gương Thánh Oscar Romero mới được tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua. Trong lễ phong thánh, có sự hiện diện của 7.000 tín hữu Salvador, trong đó có 5.000 người từ quốc nội và 2.000 người từ các nơi khác, cùng với các giám mục và đông đảo linh mục tu sĩ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến 5.000 tín hữu El Salvador còn ở lại Roma, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, từ sau lễ phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, anh em có thể tìm thấy nơi người một mẫu gương và một khích lệ trong sứ vụ được ủy thác cho anh em. Tấm gương ưu tiên yêu thương những người cần lòng thương xót của Chúa hơn hết. Khích lệ để anh em làm chứng về tình thương của Chúa Kitô và lòng ân cần của giáo hội, biết phối hợp hoạt động của mỗi thành phần và cộng tác với các giáo phận khác với lòng nhiệt thành yêu thương trong tinh thần đoàn thể của giám mục đoàn. Với các linh mục tu sĩ nam nữ Salvador, Đức Thánh Cha nói, anh chị em được kêu gọi sống sự dấn thân Kitô theo gương Thánh Oscar Romero, trở nên xứng đáng với giáo huấn của Thánh Nhân. Trước tiên là những người phục vụ dân tư tế, theo ơn gọi mà Chúa Giêsu vị Thượng Tế duy nhất và đời đời, đã kêu gọi họ. Thánh Oscar Romero nhìn thấy vị linh mục được đặt giữa hai vực thẳm. Một bên là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, và bên kia là sự lầm than vô cùng của con người. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ El Salvador hãy làm việc không biết mệt mỏi để đáp ứng ước mong vô biên của Thiên Chúa là tha thứ cho những người thống hối vì sự lầm than và để mở rộng tâm hồn của các anh chị em cho lòng yêu thương của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy đáp lại ơn gọi loan báo sứ điệp tự do của Chúa cho toàn thể nhân loại. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới được tự do khỏi tội lỗi, sự ác, oán thù trong tâm hồn chúng ta, tự do để yêu mến và đón nhận Chúa và anh chị em chúng ta, một sự tự do đích thực ngay từ trần thế này.
Vatican chiều thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tại đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican, nhân dịp áp lễ tôn phong hiển thánh cho Đức Phaolô VI là vị tiền nhiệm của hai vị. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã phong Đức Hồng y Joseph Ratzinger làm Hồng y trong công nghị cuối cùng của ngài ngày 27 tháng 6 năm 1977 cùng với các Hồng y mới. Trước đó có tin Đức Biển Đức 16 không tham dự lễ phong thánh cho vị tiền nhiệm của ngài vì không còn đi lại được dễ dàng. Năm nay ngài đã 91 tuổi. Cách đây hơn 4 năm, hồi tháng 4 năm 2014, Đức Biển Đức 16 đã tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Giáo hoàng John 23 và John Paul II.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên hiệp quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auxa cảnh giác chống lại quan niệm cá nhân chủ nghĩa đe dọa căn tính của nhiều quốc gia. Trong bài tham luận ngày 11 tháng 10 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Auxa nhận định rằng có một cám dỗ mà các nước phát triển cao thường gặp phải, đó là áp đặt cho các nước nghèo những kiểu mẫu và lối sống dựa trên nhân sinh quan cá nhân chủ nghĩa và theo đó sự phát triển của mỗi người chỉ lệ thuộc sự tăng trưởng về mặt kinh tế và vật chất. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Ao Sa nói, Tòa Thánh muốn dựng nên một tường thành chống lại sự thực dân ý thức hệ của các chế độ chính trị, kinh tế hoặc tài chánh. Để có tính chất chân thực, sự phát triển nhân bản toàn diện phải dựa trên phẩm giá của mỗi người và căn tính của mỗi quốc gia. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lưu ý về nguy cơ vừa nói, đặc biệt trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 8 tháng 1 năm nay, khi các vị đại sứ các nước đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã tố giác sự nghịch lý trong việc thiết lập những hình thức tân thời thực dân ý thức hệ nhân danh các quyền con người. Quan niệm duy vật như thế làm cho mọi người giống nhau và không chấp nhận những khác biệt.
Vatican, Tòa Thánh và Chile tái khẳng định ý chí chung phòng ngừa và bài trừ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Vấn đề trên đây đã được đề cập đến trong buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho tân Tổng thống Chile, ông Sebastián Piñera Echenique, sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Dinh Tông Tòa. Thông cáo công bố sau cuộc hội kiến dài 30 phút cho biết, Đức Thánh Cha và Tổng thống Piñera đã nói đến quan hệ song phương rất tốt đẹp giữa Chile và Tòa Thánh, cũng như vấn đề thời sự nóng bỏng tại quốc gia này, đặc biệt là vấn đề bảo vệ sự sống và vết thương đau đớn do nạn lạm dụng trẻ vị thành niên gây ra. Hai vị tái khẳng định ý chí chung phòng ngừa và bài trừ tệ nạn này, cũng như nỗ lực chống lại sự che đậy các tội ác đó. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Chile trùng vào ngày Ngài quyết định buộc hai giám mục Chile về hưu phải hồi tục vì tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đó là Francisco José Cox Huneus thuộc tu hội Schoenstatt, nguyên Tổng giám mục giáo phận La Serena, và Antonio Ordenes Fernandez, nguyên giám mục giáo phận Iquique. Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định trên đây ngày 11 tháng 10 vừa qua, và hai đương sự không thể kháng án.
Vatican, Đức Hồng Y Wilfred Fox Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban bên Nam Phi, kêu gọi đừng để cho tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ quá quy hướng về Âu Châu. Trong cuộc họp báo trưa ngày 13 tháng 10 vừa qua bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Napier dòng Francisco nói, cần trình bày thực tại Phi Châu một cách rõ ràng hơn, vì trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay thiếu một số yếu tố, và Đức Hồng Y đề nghị một số điều để tránh cho Thượng Hội đồng Giám mục này quá tập trung vào Âu Châu. Ngài nói, trong khi tại Tây Phương nhiều người trẻ rời bỏ giáo hội, thì trái lại tại Phi Châu, người trẻ tìm đến Chúa Giê-xu và tìm kiếm nơi giáo hội những câu trả lời cho các vấn đề của họ. Đức Hồng Y Napier cũng nói rằng, nạn thất nghiệp, nghèo đói và xuất cư là những vấn đề mà người trẻ Phi Châu đang gặp phải, và trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục chỉ nói tới những khía cạnh mà những vấn đề này gây ra cho Âu Châu. Tài liệu cũng không nói về sự khai thác các quặng mỏ và rừng nhiệt đới, tình trạng mất đất đai canh tác là những yếu tố khiến người dân di cư từ miền quê tới các thành phố lớn ở Phi Châu, rồi từ đây tìm đường sang Âu Châu. Thế là Phi Châu đang mất những người tài của mình. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Durban cũng nói đến nạn trẻ em phải lao động, nhiều gia đình ở Phi Châu bắt con cái làm việc từ nhỏ, không để cho chúng học hành. Sau cùng, Ngài cũng nói đến tệ nạn, nhiều chính phủ hành động sai trái, nhắm mắt trước nạn tham ô và để cho sự bóc lột tiếp tục kéo dài. Theo Đức Hồng Y Napier, những vấn đề đó cần được nhắc đến trong tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay về giới trẻ.
Viên, các giám mục Áo kêu gọi chính phủ cấm mang thai mướn để bảo vệ phẩm giá của phụ nữ và trẻ em. Mới đây, chính phủ Áo đã tỏ ra cởi mở đối với việc công nhận hôn nhân đồng phái, và điều này gia tăng sức ép trên các nhà lập pháp để họ ban hành luật cho phép mang thai mướn. Cha Peter Shipka, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Áo, cho biết, các giám mục đã nhiều lần kêu gọi chính quyền giữ nguyên ý nghĩa truyền thống của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Cách đây 10 ngày, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, kêu gọi chính phủ hãy tìm phương thế để duy trì hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, như một sự bảo đảm việc nối tiếp các thế hệ. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 10 vừa qua, các đảng phái chính trị đang cầm quyền tại Áo không đáp ứng lời kêu gọi này của các giám mục.
Roma, di cư ra nước ngoài để tìm công ăn việc làm, đó là ưu tiên số một của nhiều người trẻ Pakistan. Anh Pekve Roderick, Tổng thư ký điều hành của Ủy ban Giới trẻ Công giáo Pakistan, cho biết như trên trong Thượng hội đồng Giám mục về giới trẻ đang tiến hành tại Vatican. Anh làm việc với giới trẻ Pakistan từ 13 năm nay. Anh Roderick nói, nhiều người trẻ Pakistan mong muốn ra nước ngoài để làm việc tại bất cứ nước ngoài nào, kể cả một nước thuộc đệ tam thế giới như Bangladesh. Đây thực là một ám ảnh đối với nhiều người trẻ Pakistan. Thành thực mà nói, nơi người trẻ tại nước này có một thái độ bi quan, họ phải đương đầu với bao nhiêu thách đố. Sống trong một nước với 95% là người Hồi giáo, phần lớn người trẻ Kitô không được những cơ may như người Hồi giáo, mặc dù có thể có khả năng hơn. Nói chung, thiếu nữ Kitô Pakistan có học vấn cao hơn những thanh niên cùng lứa tuổi. Anh Roderick nhận thực rằng, các ủy ban của giáo hội công giáo không thực sự dấn thân trong việc giúp người trẻ tham gia vào các hoạt động của giáo hội. Internet là thú tiêu khiển thông dụng nhất của người trẻ. Vì thế, theo anh, giáo hội tại Pakistan cần thay đổi các chương trình mục vụ dựa trên những nhu cầu của thời đại. Chúng tôi đang tìm cách đi tới những người trẻ không biết chữ tại các miền quê, khích lệ họ học nghề và theo những chương trình huấn luyện cơ bản.
Kiev, các giám mục chính thống Ukraine với sự hỗ trợ của Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị nhóm họp công đồng để thành lập giáo hội chính thống Ukraine thống nhất và độc lập. Phe chính thống thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow bên Nga thì quyết liệt phủ nhận công đồng này. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople thông báo công đồng các giám mục chính thống Ukraine sẽ bầu vị thủ lãnh của tân giáo hội chính thống thống nhất và sẽ nhận được sắc chỉ công nhận quyền độc lập, gọi là Tomos, từ Đức Thượng phụ giáo chủ chính thống Constantinople. Tuy nhiên, giáo hội chính thống Ukraine thuộc Nga thì quyết liệt phản đối công đồng này và coi đó là điều bất hợp pháp. Phát ngôn viên của giáo hội này nói rằng, chúng tôi không muốn phạm những tội ác khác nhau với các đại diện của Tòa Thượng phụ chính thống ở Kiev. Trong khi đó, phát ngôn viên của Điện Kremlin ở thủ đô Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết là chính phủ Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của các tín hữu chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow bằng con đường chính trị và ngoại giao, giống như Nga vẫn bảo vệ quyền lợi của những người Nga và những người nói tiếng Nga ở mọi nơi. Chính phủ Nga tỏ ra lo âu về dự án, theo đó Tòa Thượng phụ chính thống ở Constantinople, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ công nhận sự độc lập của chính thống Ukraine. Và họ gọi hành động này đưa tới sự ly giáo trong chính thống giáo trên thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, thứ ba hôm nay 16 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ sẽ kết thúc các cuộc trao đổi về phần thứ hai của tài liệu làm việc nói về đề tài đức tin và sự phân định ơn gọi, với các bài phát biểu trong các phiên khoáng đại và các cuộc thảo luận nhóm để đề ra những gì cần sửa chữa trong tài liệu làm việc. Sau đây là một số ý tưởng nổi bật trong các bài tham luận những ngày vừa qua. Hai giám mục Đông Âu đã xin Thượng Hội đồng Giám mục để ý nhiều hơn đến tầm quan trọng của thánh lễ, phụng vụ và tình phụ tử trong văn kiện chung kết của công nghị giám mục này. Trong bài phát biểu hôm 10 tháng 10, Đức cha Kondrushevich, Tổng giám mục giáo phận Minsk, thủ đô Cộng hòa Belarus, hay là Bạch Nga, xin các nghị phụ nhấn mạnh tầm quan trọng và vị thế trung tâm của Thánh Thể trong văn kiện chung kết. Ngài nhận thấy tài liệu làm việc tại Thượng Hội đồng Giám mục này có giá trị lớn về mặt mục vụ, nhưng chỉ nhắc đến Thánh Thể 2 lần, và chỉ có 8 lần nhắc đến các bí tích nói chung. Đức Tổng Giám mục Kondrushevich nói, Thánh lễ là căn bản đối với đức tin Công giáo, và Ngài nêu ví dụ, Thánh lễ đã thu hút các bạn trẻ Công giáo Belarus đi sâu vào đức tin. Vì Belarus giáp giới với nước Lithuani và Lettoni, nên cũng tham dự vào cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 22 đến 25 tháng 9 mới đây. 2.000 tín hữu Belarus, trong đó một nửa là người trẻ, đã đến thành phố Kaunas để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha ngày 23 tháng 9, và 500 người trẻ đã tham dự cuộc gặp gỡ với Ngài với giới trẻ Lithuani tại thủ đô Vilnius hôm 22 tháng 9 trước đó. Người trẻ nhìn nhận tầm quan trọng của thánh lễ cũng như cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Kondrushevich nói thêm rằng, giáo hội không phải chỉ cần những cố gắng chiều ngang, chúng ta cũng cần những cố gắng chiều dọc nữa, nghĩa là giáo hội không phải chỉ là một nơi thoải mái cho mỗi người, nhưng trước tiên phải là một nơi có sự huấn luyện mạnh mẽ về tinh thần. Vì thế, Đức Tổng giám mục nói, chúng ta cần đề cao hơn các giá trị tinh thần trong văn kiện chung kết và hỗ trợ những người được đề cao tầm quan trọng của phụng vụ. Chúng ta cần luôn nhớ rằng, phụng vụ là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Kitô, cũng như chúng ta phải nhìn nhận rằng, nếu chúng ta mất chân lý đó, thì việc cử hành thánh lễ chỉ là một cuộc diễn kịch mà thôi. Đức Tổng Giám mục Vishnu Stankevich của giáo phận Riga, thủ đô Lettoni, có bài tham luận được hưởng ứng nhiều trong phiên khoáng đại, nhưng không được ghi vào phúc trình của các tiểu nhóm. Ngài nhận thấy những người cha có một vai trò quan trọng trong việc thông truyền đức tin. Các thống kê cho thấy, khi một người cha nghiêm túc dấn thân trong vấn đề đức tin, thì trong 75 trường hợp, con cái sẽ theo ông. Trong khi nếu một người mẹ dấn thân trong đức tin thì chỉ có 15% cơ may con cái sẽ theo mẹ. Cũng vậy, khi một người mẹ trở lại đạo thì trong 17 trường hợp gia đình sẽ theo bà. Còn nếu một người cha theo đạo thì gia đình trở lại đạo là 93%. Đức Tổng giám mục Stankevich nói các tín hữu Công giáo cần vượt qua thiên kiến cho rằng việc giáo dục đức tin phải được ủy thác cho người mẹ. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, người nam phải bảo vệ gia đình không những khỏi những nguy hiểm cụ thể, nhưng còn cả những nguy hiểm về tinh thần và ý thức hệ nữa. Vì thế, chính người cha có trách nhiệm chăm sóc quan hệ của gia đình mình với Thiên Chúa và khuyến khích vợ con thực hành đạo.
Trong phiên họp chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự của Đức Thánh Cha và 257 nghị phụ, một vài vị nhận xét rằng, một trong những lý do khiến người trẻ cảm thấy dễ bị tổn thương vì họ không được giảng dạy giáo lý đầy đủ. Vì thế, nhiều khi người trẻ không có đủ kiến thức cần thiết về đức tin để có thể đối chiếu với những người họ gặp. Tình trạng này có thể đưa người trẻ vào những cái bẫy của trào lưu duy căn cực đoan về tôn giáo được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số người trẻ có thể trở thành nạn nhân bị tẩy não, dễ xảy ra nơi những người thất nghiệp và những người chẳng có gì đáng kể để mất. Vì thế, một nghị phụ nói, huấn luyện và đồng hành với người trẻ trước đây là công tác của toàn thể cộng đồng Công giáo địa phương, nhưng nay là điều đặc biệt liên hệ tới cộng đồng giáo xứ. Các sứ đạo phải coi các con cái mình như một trong những bảo vật quý giá nhất, cần phải hướng dẫn, bảo vệ và nâng đỡ trong tiến trình trưởng thành. Ngoài vai trò ấy của cộng đoàn, gia đình cũng có một vai trò cơ bản vì là trường học đầu tiên của người trẻ, nơi họ học được những điều đầu tiên về cuộc sống nói chung và đời sống đạo nói riêng.
Trong phần phát biểu của các nghị phụ có 6 dự thính viên lên tiếng, trong số này có anh Safa Al-Abia, 26 tuổi, thuộc giáo hội Công giáo Kande bên Iraq. Anh nhắc đến bao nhiêu tín hữu đã đổ máu đào tại nước này. Trong số 1.224 tín hữu Kitô Iraq bị sát hại trong những năm gần đây, có một nửa là người trẻ. Chỉ cần nghĩ đến vụ khủng bố tại nhà thờ Đức Mẹ Cứu Độ ở thủ đô Baghdad, Iraq, trong lúc diễn ra thánh lễ Chúa Nhật 31 tháng 10 năm 2010, làm cho 58 tín hữu bị thiệt mạng, và trong đó có hai linh mục nữa. Trong số các nạn nhân những vụ bắt hại tín hữu Kitô ở Iraq, đặc biệt có vụ ám sát cha Rakit và đức cha Faray Paulus Raho, nhiều thánh đường bị ném lựu đạn. Chính anh Safa hầu như cũng là chứng nhân về một trong những vụ khủng bố ấy xảy ra tại nhà thờ anh thường lui tới. Một xe bom do tên khủng bố cho nổ tung khiến cho nhiều người chết và bị thương. Anh Safa cũng nhắc đến cuộc tấn công của lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq với 3 triệu dân, và tại vùng bình nguyên Ninive khiến cho hơn 120.000 tín hữu Kitô phải rời bỏ gia cư của họ trong vòng một đêm để ra đi lánh nạn lên miền Bắc. Theo anh Safa, nhiều người trẻ Iraq lo sợ về tương lai, và điều này cũng ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với việc học hành, giáo dục và hôn phối. Anh Safa cho biết nỗi lo âu lớn nhất của anh là thấy đất nước Iraq không còn tin tưởng nơi tương lai, và các tín hữu Kitô tìm cách xuất cư ra nước ngoài. Người ta sợ rằng Iraq sẽ không còn Kitô hữu nữa. Sự di tản ồ ạt khiến cho số tín hữu Kitô tại nước này từ 1.500.000 người hồi năm 2003 xuống còn 400.000 người trong những năm gần đây. Trước tình trạng đó, anh Safa xin các nghị phụ cầu nguyện cho Iraq và các tín hữu, đặc biệt là những người trẻ tại Iraq và tại những nước nơi họ chỉ là thiểu số. Một dự thính viên khác là cô Jadira Vieira, nghiên cứu gia và là người trợ giúp các gia đình di cư tại Mỹ. Trong bài phát biểu, cô nói rằng cần có một giáo hội giúp đỡ những người trẻ và gia đình họ phát triển những câu trả lời thích hợp trước những nghịch cảnh và thông truyền chân lý này là Chúa Kitô đứng về phía những người bị áp bức và chống lại thách đố của những kẻ đàn áp. Anh Joseph Sapati Moelno Colio, người đảo Samoa trong Thái Bình Dương, thành viên tổ chức Caritas quốc tế vùng Úc Châu, nhắc đến tổ tiên của anh qua bao thế kỷ đã vượt các loại dương. Những người già biết đọc các vì sao, dòng nước và luồng gió, hướng dẫn đi đúng đường, nhưng để làm cho các xuồng nhỏ di chuyển thì họ cần những người trẻ. Trong việc lái những xuồng ấy, người già phải tỏ ra nhạy cảm đối với những người trẻ, và người trẻ phải tín nhiệm nơi những người già để có thể chèo lái trong vùng nước an toàn. Cả hai thế hệ đều hiểu tầm quan trọng của tương quan tín nhiệm lẫn nhau, vì ở trên cùng một cái xuồng. Ngày nay cũng vậy, cần tìm lại tương quan tín nhiệm ấy để cùng nhau bước theo ánh sáng của Chúa Kitô.
Cô Henriette Camara, thành viên đoàn hướng đạo Công giáo ở Guinea, Phi Châu, đã nói về tình trạng những người trẻ sống trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc từ các tôn giáo khác trở lại Công giáo. Cô đề nghị thành lập một toán suy tư và đồng hành với những người bị bắt hại chỉ vì họ muốn theo sát Chúa Kitô như trong đời sống thánh hiến. Một đề nghị khác là tổ chức một hội nghị giới trẻ thuộc các phong trào khác nhau để mang ánh sáng của Chúa Kitô và hòa bình trên thế giới. Trong phiên họp chiều ngày 11 tháng 10, các nghị phụ được trao tặng một tài liệu tựa đề Các thừa sai trẻ, chứng nhân của Chúa Kitô đến độ hiến mạng sống, do hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo soạn. Đây là một phúc trình về các linh mục trẻ, các nữ tu, chủng sinh và giáo dân bị giết từ năm 2000 đến năm 2017. Tài liệu này được Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trình bày trong Thượng Hội đồng Giám mục. Ngoài 6 dự thính viên, cũng có 6 đại biểu các giáo hội Kitô anh em, gồm Tin lành và Chính thống, lên tiếng phát biểu. Trong số này, có Đức Tổng giám mục Nikitas Loulias ở Mỹ, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Ngài xin Chúa Thánh Linh giúp các Kitô hữu trình bày đức tin cho người trẻ, không phải bằng những công thức cứng nhắc trong niềm tôn trọng sự thật của tin mừng. Đức giám mục Atanasio của giáo phận Bogdania, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Romani, nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp người trẻ qua kinh nguyện và khổ chế có một tương quan bản thân, thân hữu với Chúa Kitô trong một thời đại mà có những thầy đột xuất, tự phụ mình là người nắm giữ chân lý. Đại diện của Liên hiệp Thế giới các giáo hội tin lành cải cách, ông Alfredo Fornerone nhấn mạnh sự rất gần gũi với Thượng hội đồng giám mục mà ông cảm thấy trong những ngày này ở Vatican, với lời mời gọi hãy cởi mở tối đa đối với sự lắng nghe vì thực tại quan trọng hơn ý tưởng. Cô Martina Vittori Kopecka, đại diện Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, nói đến sự chú ý đối với tiếng Chúa gọi tất cả những người trẻ hãy trở thành những người trung gian và những nhịp cầu với xác tín. Tất cả chúng ta đều là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Sau cùng, Đức Giám mục Anh giáo Joe Waiguri Mangi ở Nairobi, thủ đô Kenya, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với giáo hội công giáo và Đức Giáo Hoàng vì lắng nghe người trẻ, và Đức Giám mục nói rằng những hậu quả tàn phá gia đình thật là kinh khủng, giống như những thay đổi khí hậu, và trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải tố giác những điều đó. Tầm quan trọng của gia đình và những người đào tạo là những gốc rễ mà các bạn trẻ là ngành cây cần được tăng trưởng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá đức tin đáng kinh ngạc của các tín hữu ở thành phố Idlib, Syria.
Idlib là tỉnh cuối cùng của Syria, vẫn bị kiểm soát bởi nhiều nhóm kháng chiến và thánh chiến. Hơn 1.000 Kitô hữu, nếu không có sự hỗ trợ của cha Hanna Salvador và Luai Shadrat dòng Francisco, thì đã bị chết vì đói và tuyệt vọng, bị dọ giết, bị tước đoạt nhà cửa và đất đai, chỉ được phép cử hành phụng vụ với những hạn chế nghiêm ngặt. Hai cha dòng Francisco thuộc phó tỉnh dòng tại thánh địa đã cố gắng hết sức bao nhiêu có thể để đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của các tín hữu. Các cha là tiếng nói của họ trong các làng Khanaia, Jacobian và Judaean, nơi các giáo hội Latin, chính thống Armenia và chính thống Hy Lạp sống trong nỗi sợ hãi bị bắt cóc hoặc xử tử tập thể. Nơi này không xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bao nhiêu, có 2,5 triệu dân Syria, phần lớn là người di tản, bị bao quanh bởi cả chục ngàn chiến binh của nhóm Hizb-ut-Tahrir al-Sham, một nhóm thánh chiến kết nối với Al-Qaeda, kiên quyết không đầu hàng lực lượng chính quy của Syria và các đồng minh Nga và Iran của Syria. Trong những ngày này, một cuộc tấn công nhằm tái chiếm thành trì của quân đội thánh chiến Hồi giáo đã được ngăn chặn sau một thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin của Nga và nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để tạo ra một khu phi quân sự xung quanh đó. Báo Sir của Hội đồng Giám mục Công giáo Ý cho biết các Kitô hữu Idlib đã sống trong một bầu khí căng thẳng và sợ hãi liên tục từ năm 2011. Đó là từ khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Tất cả các nhóm phiến quân và khủng bố đều ở đó. Tất cả các linh mục đều bỏ đi hoặc bỏ trốn. Nhiều nhà thờ và nơi thờ phượng của chính thống Armenia và chính thống Hy Lạp và những nơi thờ phượng đã bị phá hủy hoặc đốt cháy. Hai linh mục dòng Francisco sống trong hai tu viện, Thánh Giuse và Đức Mẹ Fatima ở Khanaia và Jacobien. Vào năm 2014, cha Hanna Yanlor với 16 giáo dân đã bị bắt cóc. Nhưng sau một vài ngày, họ đưa cha trở về tu viện, mạnh mẽ hơn và nhiều động lực hơn trước đây, và như cha nói, gắn chặt với đức tin của họ như với một mỏ neo, bất chấp các mối đe dọa bị cướp đoạt tu viện và kết thúc tồi tệ hơn nữa nếu họ không chuyển sang Hồi giáo. Cha Hanna cho biết, cuộc sống thật khó khăn, thiếu thốn tất cả mọi thứ, giá cả của các nhu yếu phẩm rất cao. Chúng tôi không có điện, cũng như nước dùng. Trợ giúp các Kitô hữu địa phương đến từ phó tỉnh dòng tại Thánh Địa và một tổ chức phi chính phủ ủng hộ Thánh Địa. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ cung cấp cho các gia đình khoảng 260 mặt hàng thiết yếu như thuốc và sữa, cũng như các phiếu mua dầu để chạy máy điện và sưởi ấm, các quần áo và sách học. Hai cha đã tổ chức được một dịch vụ để đưa các em đến trường. Cha Hanna kể thêm, chúng tôi cũng cung cấp cho học viên của chúng tôi nhiều tài liệu học tập, nhưng các nhóm cực đoan kiểm soát khu vực này không biết. Nếu họ biết điều đó, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, một người đàn ông gần giáo xứ của họ đã bị giết. Lỗi duy nhất của anh ta là gì? Đó là đã giúp đỡ các Kitô hữu. Nỗi đau khổ của các Kitô hữu này thì vô cùng, sự sợ hãi của họ thì cùng cực, nhưng không có gì có thể ngăn cản họ sống và làm chứng về đức tin của họ. Họ nói với những kẻ cực đoan, chúng tôi sẽ vẫn là Kitô hữu cho đến khi chết. Ngay cả trong khi đau khổ, chúng ta sống trong một thời gian ân sủng. Và khi nói đến thánh lễ, tất cả những nỗi sợ hãi và đau khổ này dường như được đặt sang một bên. Hai cha vui mừng khi có ít nhất 50 đến 60 người đến nhà thờ mỗi ngày. Ngày Chủ nhật, thậm chí có nhiều tín hữu hơn bởi vì họ đến từ các làng lân cận. Những cử hành tôn giáo chỉ được phép nếu diễn ra bên trong nhà thờ. Họ bị cấm trưng bày các thánh giá, tượng thánh, các hình ảnh thánh hoặc đánh chuông. Một cha kể lại, hai tháng trước, tòa án tôn giáo triệu tập tôi và ra lệnh cho tôi ngừng mặc áo dòng của tôi. Đó là một dấu hiệu tôn giáo được ám chỉ đức tin Kitô giáo của tôi. Vì vậy, chúng tôi để bộ áo dòng trong một chiếc vali khi chúng tôi phải di chuyển và mặc nó vào những nơi chúng tôi được phép. Cha Hanna biết rằng đây là cái giá phải trả của những người đã chọn. Cha nói, ở lại giữa người dân của chúng tôi, ở trong người dân của chúng tôi vẫn gắn liền với đức tin của chúng tôi, với cộng đồng của chúng tôi. Đây là nơi Kitô giáo được sinh ra, đây là nguồn gốc của chúng ta. Và cha Hanna kết thúc. Tình hình nghiêm trọng, nhưng chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và cảm nhận mỗi ngày bàn tay của Thiên Chúa đấng dõi nhìn chúng tôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, để cuộc thảm sát vô lý này được chấm dứt.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tuấn Thành xin trình bày về đề tài Đức Maria với Thánh Linh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về tương quan của Thánh Linh với Đức Maria dựa theo các bản văn Tân Ước. Lần trước, chúng ta đã phân tích hai đoạn văn liên quan tới biến cố nhập thể. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với biến cố ngũ tuần được thuật lại trong sách Tông đồ Công vụ và biến cố dưới chân thập giá theo tin mừng của Thánh Gioan. Đó là phần thứ nhất, Thánh Linh với Đức Maria. Khi đó, chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, Đức Maria với Thánh Linh. Biến cố ngũ tuần. Theo sách Tông đồ Công vụ, sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria và các môn đệ trở về nhà tiệc ly để cầu nguyện, chuẩn bị đón tiếp Thánh Linh. Đằng sau việc kể lại một câu chuyện, tác giả cuốn sách xem ra còn muốn nêu bật một vài chi tiết thần học khác nữa. So sánh thời niên thiếu của Đức Giêsu, tin mừng, thời niên thiếu của giáo hội Tông đồ Công vụ, Thánh Linh ngự xuống trên Đức Maria, Luca 1:35 và Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ, Công vụ 1:8. Trước đây, Đức Maria vội vã lên đường, Luca 1:39. Bây giờ các môn đệ rời bỏ nhà tiệc ly, loan báo tin mừng với lòng can đảm, Công vụ 5:20. Vai trò của Thánh Linh. Luca 1:35, Thánh Linh ngự xuống trên Đức Maria để tạo nên Đức Messia. Công vụ 1:8, Thánh Linh ngự xuống để khai sinh hội thánh là dân Thiên Chúa. Thánh Linh được nhìn như là hồng ân tác động ở trên một cá nhân Đức Maria cho đến hồng ân tác động trên một cộng đoàn là hội thánh. Vai trò của Đức Maria ở trong hội thánh tiên khởi. Đức Maria lãnh nhận Thánh Linh cùng với hội thánh tiên khởi, các tông đồ, các anh em của Đức Giêsu, các phụ nữ. Đức Maria thân mẫu của Chúa giữ một vai trò đặc biệt. Mẹ Maria là dây liên kết giữa thời cựu ước, chương 1 tin mừng Luca, giờ đây chỉ còn mẹ thay mặt cho Zacharia, Elizabeth, Gioan. thời Cựu Ước với thần Tân Ước, tức Giê-xu của Tin Mừng với thời của Giáo Hội với sự hướng dẫn của Thánh Linh. Đức Maria là ký ức của Giáo Hội dưới chân thập giá. Theo Thánh Gioan, Đức Maria cùng với hội thánh lãnh nhận Thánh Linh, Gioan chương 19 câu 25-27. Biến cố diễn ra lúc tới giờ. Giờ là một từ ngữ đặc biệt của Thánh Gioan. Giờ của cuộc tôn vinh Đức Giêsu do việc người được treo lên thập giá và phục sinh. Trước kia khi ở Cana, Đức Giêsu nói với thân mẫu là chưa tới giờ. Chương 2 câu 4, bây giờ là giờ đã đến. Từ giờ ấy, môn đệ đón tiếp Đức Maria về nhà mình. 19-27. Đức Maria đứng bên thập giá cùng với người môn đệ yêu dấu của Chúa. Đức Maria được trao chức vụ làm mẹ của môn đệ, tức là Giáo Hội khai sinh. Đức Maria chứng kiến việc Đức Giêsu trao ban thần khí 19-30, cũng như sự kiện cạnh sườn bị đâm thâu, từ đó máu và nước trào ra 19-34. Thánh Linh được ban từ Đức Kitô tự nại và phục sinh, đó là Thánh Linh nguồn mạch nước hàng sống. Có thể coi đây như là một sự chút đổ thần khí. Tóm lại, Tân Ước nói tới tác động của Thánh Linh trên Đức Maria vào lúc ngôi lời nhập thể và vào lúc khai sinh hội thánh. Như vậy, Đức Maria đã hợp tác với Thánh Linh trong buổi khai sinh của Chúa Giêsu cũng như vào buổi khai sinh của hội thánh. Đức Maria với Thánh Linh. Trên đây chúng ta sẽ tới Thánh Linh với Đức Maria dựa theo Thánh Kinh. Bây giờ chúng ta bước sang Đức Maria với Thánh Linh dựa theo truyền thống Giáo Hội. Trong truyền thống Giáo Hội, các tiết biểu cổ điển đều nói tới mối liên hệ giữa Đức Maria với Chúa Thánh Linh khi diễn tả cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Kitô đã nhập thể trong lòng Chi Nữ Maria và đã làm người. Lúc đầu, các giáo phụ nói tới tác động của Chúa Thánh Thần để giải thích vì sao Đức Maria tuy là mẹ nhưng vẫn đồng trinh. Nhưng chẳng bao lâu, nhiều giáo phụ đã đào sâu ảnh hưởng của tác động Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria. Tác động trực tiếp hơn hết là sự thánh hóa. Thực vậy, vai trò thánh hóa vốn được coi là độc hữu của thần khí thánh. Thánh thần chạm tới đâu thì vật ấy nên thánh. Khi áp dụng vào Đức Maria, thần học coi như một hậu quả đương nhiên là thánh thần cần phải biến đổi tâm hồn của Đức Maria thành cung điện xứng đáng để đón tiếp ngôi lời. Thần học Tây Phương giải thích ân huệ này dưới cái phương diện tiêu cực là vô nhiễm Immaculata, được giữ gìn khỏi mọi tội lỗi. Còn thần học Đông Phương giải thích một cách tích cực hơn, Đức Maria đã đứng toàn thánh Panagia, Ngài đã đứng đầy ơn sủng. Ngoài ra, theo thần học cổ điển, Thánh Thần được ví như là tình yêu nối kết giữa cha và con. Do đó, các nhà thần học cũng rút ra một kết luận là hậu quả của tác động Thánh Thần nơi Đức Maria rút đổ tình yêu cho người. Nó hầu người có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Một vài điều hướng nghiên cứu hiện nay. Ngày nay, một số nhà thần học đã thử đề nghị một vài chỉ hướng suy tư về mối liên hệ giữa Đức Maria với Thánh Linh, tuy không phải lúc nào cũng được tán đồng. Đức Maria là hôn thê của Thánh Thần. Đức Maria đồng lao với Thánh Thần. Đức Maria phản ánh của Thánh Thần. Chúng ta hãy phân tích từng lối suy tư này. Thứ nhất, Đức Maria là hôn thê của Thánh Thần. Ý tưởng này xuất hiện trong thần học Tây Phương từ thế kỷ thứ 13, của Thánh Francisco Assisi. Nhưng mà các nhà thần học thời nay Philips và Laurentin thấy rằng từ ngữ này khá hàm hồ, bởi vì có thể đưa tới ý tưởng Chúa Thánh Thần kết hôn với Đức Maria để sinh ra Đức Kitô. Tấn Đức không hề dùng hình ảnh hôn nhân cho Chúa Thánh Thần, mà chỉ áp dụng cho mối tương quan giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Công đồng Vatican II diễn tả mối tương quan của Đức Maria với ba ngôi như thế này: người là thân mẫu của Chúa Con, ái nữ của Chúa Cha, đền thờ của Chúa Thánh Thần, hiến chế về Giáo Hội, Chúa Công, số 53. Một thuần ngữ khác, Đức Maria đồng lao với Thánh Thần. Thần học Đông Phương quan điểm rằng, khi người nào để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì họ trở nên đồng lao, nghĩa là cùng năng lực, cùng với Thánh Thần để tác động. Điều này đã xảy ra nơi Đức Maria, khi người cùng tác động với Thánh Thần trong công cuộc sinh hạ Chúa Giêsu. Nhưng mà cha Benedicto cũng kéo dài tất toàn thể của đời Đức Maria để xét tới mọi hoạt động của người dưới tác động của Thánh Linh khi cầu nguyện cũng như cho các hạnh viên nhân đức. Dĩ nhiên, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính, còn Đức Maria đã hợp tác như một khí cụ. Thuật ngữ thứ ba, Đức Maria là phản ánh của Thánh Thần. Trước đây, các giáo hội chính thống và thiên đàng thường trách thần học công giáo là đã gán Đức Maria những chức phận lẽ ra thuộc về Chúa Thánh Linh. Chẳng hạn như khi gọi người là trạng sư là bầu cử, đây là chức phận của Đấng Paracletus, Đấng an ủi trạng sư theo Gioan câu 14, chương 14 câu 16-26, chương 15-26 và chương 16-7. Đức Maria cũng được gọi như là trung gian của Đức Kitô với loài người. Về Maria và Jesus đã khi mà tân ước coi Thánh Linh mất thực là trung gian. Thưa quý vị, theo Gioan 16-7, 14-15, Thánh Thần sẽ nhắc nhớ đến các môn đệ nhớ lời của Đức Kitô. Thánh Thần sẽ làm Đức Kitô hiện diện với các môn đệ. Tuy dù lời chỉ trích ấy có nền tảng, nhưng mà việc trao trả lại cho Thánh Linh những chức phận vừa nói không có nghĩa rằng từ nay Đức Maria bị gạt ra bên lề. Thực vậy, ta có thể nói rằng Đức Maria phản ánh một vài đặc tính cố hữu của Chúa Thánh Thần. Ví dụ như là về hoạt động thầm lặng kín đáo. Chúa Thánh Linh hoạt động một cách kín đáo, hay nhìn thấy biết Ngài qua các công hiệu chứ không nhìn thấy Ngài xuất hiện. Đức Maria cũng giữ vai trò như vậy giữa lòng hội thánh, điển hình là tại nhà Đức Linh. Về tình yêu đón tiếp cha ba, giữa lòng ba ngôi, Thánh Thần là tình yêu liên kết giữa cha và con. Đức Maria cũng giữ một vai trò tương tự giữa lòng hội thánh, tình yêu săn sóc của bà mẹ. Vì thế, ta có thể ví Đức Maria như là icon là hoa ảnh của Chúa Thánh Linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.